Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nguyên nhân thứ nhất là bây giờ ác duyên nhiều, nguyên nhân thứ hai là chúng ta đã gieo nhân bệnh tật ở trong quá khứ nên ngày hôm nay chúng ta mới bị bệnh, và bệnh có hai nguyên nhân: một nguyên nhân gần và một nguyên nhân xa. Nguyên xa là ở trong quá khứ, còn nguyên nhân gần là chúng ta tiếp xúc với đời sống trực tiếp, ví dụ chúng ta đi ra gió bị bệnh cảm, chúng ta không khéo thì bị bệnh truyền nhiễm, lây bệnh vân vân. Nhưng mà bây giờ ác duyên nhiều nên ta bệnh nhiều. Tại sao? Tại vì cái nhân bệnh là một nhân ác, mà muốn đi đến quả ác thì phải gặp cái ác duyên. Nên á, bây giờ đang ngũ trược ác thế, nghĩa là kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Nên á, cái bệnh làm cái âm thầm mà dây dẫn đối với tất cả mọi người. Nhằm khi mình thấy thấy vậy đó, mà nó bệnh nào không hay. Như vợ con bác sĩ ở dưới Bạc Liêu á, là cô là Phật tử của chùa đó, cô đi chùa hoài bị ăn tiêu, rồi mua thuốc vòng vòng uống, polycylen uống vô, tới uống vô polycylen uống không ăn thua, cái mua là dưỡng vị tán của thuốc tàu uống vô không ăn thua, rồi cái cổ đi siêu âm bị ung thư gan. Giai đoạn cuối 3 tháng sau chấm hết. Nói chung vậy, có nghĩa là cái bệnh tật cũng đến với chúng ta nó một cách nó là nó rình rập, mà luôn luôn lúc nào nó cũng là một cái bản án đối với tất cả mọi người. Nên ở nước ngoài á, ta 6 tháng ta đi khám bệnh định kỳ một lần, kiểm tra tất cả các cái thông số để phát hiện bệnh sớm thì chúng ta trị nó dễ. Nên cái y tế dự phòng là cái hay nhất. Người ta y tế dự phòng là mình phòng bệnh. Nên cái ăn chay và các cái món ăn này nè là chủ yếu là nó phòng bệnh. Nên người mà người ta ăn chay ăn rau ít khi bệnh tật nhiều lắm. Nhưng dĩ nhiên là ông ta ăn phải cho đúng cách. Nghĩa là ông ta ăn rau đó không phải rau nhiễm độc. Nhằm khi rau mới xịt thuốc rầy hôm qua, bữa nay cắt xuống ăn rồi vào ăn rau nữa thì cũng phải bị nhiễm độc như thường à. Do đó mà cái bệnh tật càng ngày càng nhiều. Quý vị muốn biết cái bệnh tật càng nhiều, quý vị đi các bệnh viện á mới thấy bệnh càng nhiều. Vô trung tâm ông bú một cái thôi gọi là sám hồn, muốn về nhà tu liền. Mình tu mà coi phim, đi trung tâm bú một bữa thôi về nhà bỏ phim liền còn tu. Rồi ông tu mà đánh bài, đi trung tâm ông bú một lần một thôi bỏ bài còn tu. Tu mà mê đề, đi trung tâm ông bú một bữa thôi, mình vô tài mình vô cho phát cơm phát gạo rồi vô thấy người ta nằm chỏng thôi một bữa về là bỏ đề còn tu. Nguyên thấy không? Nên hay lắm. Nhằm khi mình đi mấy chỗ bệnh tật để chiên các phần cái pháp quán á, có nghĩa là mình quán người ta rồi tới mai mốt tới mình, thấy không? Nghe có câu thơ nữa, nghe tiếng sóng trống đằng xa con giật mình tưởng đâu ở lại nhà mình. Quý vị thấy không? Trống đó là trống trầu ở dưới quê, đánh thùng 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 beng beng beng, hiểu không? Đám cưới hả? Ở đây thì người ta ít nghe, nhưng dưới quê là nghe vậy đó. Lâu lâu nghe thùng 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 là biết người đó đã ra đi đời khỏi đời sống này. Thực ra cái mạng sống con người rất là quý, quý vị quý lắm. Các cái loài vật, các cái cây cỏ nó còn chen lên để nó sống, mà không chi là con người là không quý, phải không? Nhưng mà cướp đi mạng sống con người chính là bệnh tật đó. Do đó mà cái nguyên nhân sâu xa ta gieo cái nhân bệnh đó, thứ nhất là chúng ta làm truyền nhiễm cho người khác. Cái thứ hai nữa hay là sát sanh ăn mạng của chúng sanh, thì mình sẽ gieo cái nhân của bệnh tật. Cái gieo nhân truyền nhiễm cho người khác á, một là cố ý hay là vô tình. Ví dụ như vừa rồi thấy những tờ báo đăng á, vô mấy cái rạp hát là bị mấy người ta chích kim á, để kim trên mũi kim có đầu virus HIV chẳng á, rồi mình lỡ ngồi xuống cái ghim vô nghe người ta trả thù đời á, thấy không? Cái đó là cố ý truyền bệnh cho người khác thì người này mới sinh ra bị bệnh liền, bệnh bẩm sinh luôn. Còn á là cái người vô ý truyền bệnh, có nghĩa là mình bị bệnh mà mình truyền cho người ta mình không hay không biết nữa. Ví dụ mình bị bệnh truyền người ta người không hay không biết. Ví dụ vô chùa mình ăn cơm nè, đầu mình ăn đũa nha, mình gấp vô tô canh, gấp canh cái mình vô cái miệng mình nhất ăn mắm rồi đó, mình kéo ngang cái hả, ở cái miệng mình á là có chứa các con virus tổng. Ví dụ như mình bị viêm gan A, bị lao, bị Ebola, bị SARS vân vân, thì các cái con virus vi khuẩn đó đó nó đu theo cái đũa đó, mình dở lên coi nó đánh toàn ten như đánh xà lệch vậy đó. Cái nào mình chấm vô tô canh, mình gấp đũa ra muống vừa vô tô canh, cái nó nhảy ra hàng vạn con, nó bơi mười lủng bủng lủng bủng lủng bủng, bơi ếch nè, bơi chó nè, bơi nhái nè, bơi sải nè, bơi tự do nè, nói chung là nhiều lắm, bơi lủng bủng. Cái này người khác nó múc canh vô chan vô ăn, chan ăn vô bụng, cái rồi bắt đầu trong này nó nhào lộn lộn như Tôn Ngộ Không mà vô trong cái bụng của con sư tử, phải không? Như vậy thì người ta thấy là cái quá trình mà truyền bệnh mình thường hình dễ nhầm dễ, phải không? Hoặc giả là cái người này bị bệnh lao, phải không? Cái là có người yêu, phải không? Cái đầu mới tả nha, vị ngọt đôi môi à. Trời ơi, nó cả binh đoàn sư đoàn nó kéo qua, ào ào, nó kéo qua. Quý vị thấy không? Nó định lấy bệnh, nó truyền bệnh qua đường miệng đó, phải không? Rồi bệnh cảm cúm. Nó bệnh cầm cúm cũng lây bệnh, truyền bệnh qua đường miệng, viêm gan A, vân vân. Thì đó là những cái truyền nhiễm mà ông ta không cố ý, ông ta vô tình thôi. Nhưng vô tình sẽ làm hại những người khác. Nên người nhà mình đó, những người nào mà bị bệnh truyền nhiễm, có nghĩa là ví dụ như bệnh lao chẳng hạn, ta ăn chán riêng, người ta thương người nhà mình ăn chán riêng, mình ăn cơm riêng, đừng có chung, nhất là mấy em bé chất đề kháng thấp đó sẽ lây bệnh cho những người khác. Do đó mà ông ta hy sinh, ta ăn riêng, cái gì bệnh truyền nhiễm mà cảm nữa ta ăn riêng hết á, đừng ăn chung với mấy em. Rồi á, là mình người lớn nè, đừng có mày bóc bột cơm nhai bóc ra đút vô cho mấy đứa bé. Sao hay có cái màn đó dưới quê á, cái người lớn mình á thì nhầm khi mình bị truyền nhiễm, mình ăn cục cơm vô nhai cho nhừ, mấy đứa bé mới ăn dặm đó bóc cái mình ăn qua trời, nhìn vô một cái mình tưởng tượng hồi nhỏ mình ăn kiểu đó mình lớn lên. Quý vị thấy như vậy thì là khi mà cái người mẹ truyền bệnh sang con cũng mình cũng không hay nữa. Quý vị thấy không, do đó mà cái y tế dự phòng là ta biết nào cái truyền bệnh ta tránh né, cái nào truyền qua đường máu, cái nào truyền qua đường nước bọt, cái nào qua truyền qua đường không khí, vân vân, thì lúc đó chúng ta có thể là phòng ngừa tránh né các cái bệnh đó đi, rồi cuối cùng ta mới chống lại bằng cách ta uống thuốc đổ vào để tăng chất đề kháng, diệt các cái mầm bệnh từ bên ngoài để đi vào. Do đó mà cái người cái nhân ở trong quá khứ truyền bệnh cho người khác thì kiếp mình bị bệnh hoài vậy đó, mình truyền nhiều người chừng nào mình bị bệnh dai chừng đó. Do đó ở nơi công cộng quý vị hãy giữ gìn vệ sinh cho cẩn thận sạch sẽ. Nếu chúng ta ảnh hưởng những người khác thì chúng ta đừng bao giờ đi nơi công cộng. Quý vị, là chúng ta sẽ bớt cái mầm bệnh cho những người khác lây từ mình. Nếu chúng ta thấy chúng ta bệnh truyền nhiễm, đừng có đến nơi công cộng nhiều để truyền bệnh cho những người khác, thì đó cũng là cái tâm Bồ Tát của mình đó, còn mình không biết nè. Nhầm khi là mình ba bốn bữa không tắm, vân vân, rồi là truyền lây bệnh truyền nhiễm cho những người khác, vân vân. Rồi cái thứ hai nữa là người ta hay ăn mặn ăn thịt của chúng sanh thì chúng ta cũng bị bệnh, tùy vào mức độ. Nếu ăn mặn nhiều quá người ta thì bị đọa, hoặc giả là bị đoạn mạng ở trong kiếp sống này. Do đó mà cái người mà ăn chay á, cái người ăn chay và giữ vệ sinh cộng đồng tốt thì người đó ít bệnh đến quạng. Ví dụ như bây giờ mình ra đường á, mình thấy cái bọc nó lọt xuống lượm để giọt rác, người đó qua kiếp sau mạnh khỏe đó, tại vì cái bọc nó đi xuống dưới cái ống cống nó giết bao nhiêu con trùng, rồi á là nó làm ô nhiễm môi trường xung quanh, mà mình là tiếp một cái tay để làm ô nhiễm, thay vì á là chúng ta bớt một cái tác nhân gây ô nhiễm. Nên người nào làm vệ sinh chừng nào qua cái sao sống dài đó, vệ sinh tức này không truyền nhiễm cho những người khác để gây bệnh tật. Do đó những đất nước thứ ba, tức là nước nào mà ô nhiễm môi trường càng nặng, bệnh tật càng nhiều, là tại sao? Là tại vì trong cái điều kiện tốt cho những cái con vi trùng, vi khuẩn hoặc các cái chất độc nó len lỏi vào trong cái thức ăn, len lỏi vào trong miệng của mình. Nhất là những người buôn bán ở dưới hè ngoài lề đường đó, chúng ta có lương tâm, có nghĩa là mình bán cho người khác ăn mà mình vẫn ăn, có nghĩa là chúng ta làm rất là sạch. Còn khi chúng ta bán mà chúng ta không bao giờ dám rớ tới cái đồ mình bán, có nghĩa là nó rất là dơ rồi đó. Cái chỗ làm bánh mì mà công nhân bánh mì không bao giờ dám ăn ổ bánh mì, làm biết đó, lên đó dặm. Hồi xưa chưa có máy á, lên đó dặm mà mồ hôi đổ xuống là lộp như là thuốc của chư Bắc Giới, phải không? Chà ra viên thuốc, ông vua uống cái là hết bệnh liền. Như vậy thì chúng ta mới thấy là nguyên nhân của gây bệnh là nguyên nhân gần là bệnh truyền nhiễm, nhưng nguyên nhân xa là cái nghiệp bệnh. Cái gì? Cái nghiệp bệnh, nó là nghiệp bệnh. Do đó mà khi mà chúng ta muốn trị được bệnh á, thì chúng ta phải giải quyết cái gốc của bệnh, tức là cái nghiệp đó. Nghiệp gì? Nghiệp hồi nãy chúng ta nói á, là nghiệp truyền nhiễm cho người khác, nghiệp á, là tâm ác, chúng ta sát mạng cho chúng sanh, vân vân. Thì ăn chay là một cách hướng tâm để chúng ta không còn ác tâm đối với các loài chúng sanh. Ác tâm nặng nhất là tâm sát, hại người ta chưa chết thì còn nhẹ hơn là giết ta chết. Giết ta chết nặng nhất, tại sao? Tại vì người ta quý trọng cái mạng sống của mình nhất. Ai cũng có cái thân kiến, tức là kiến chấp vào thân mình, nên rất là yêu quý cái ngã thân của mình. Ai cũng vậy chứ nha, nói vậy chứ mình nói vậy, tôi không sợ chứ già không sợ chết à. Do đó mà cái mạng sống của mình rất là quý, nên hãy nâng niu nó. Nhưng mà quý nhất là cái người ta sống mà biết tu là quý nhất. Còn sống mà không biết tu thì quý nhì, chứ không phải là không quý, nhưng quý là quý nhì. Tại sống biết tu thì tạo ra phước báo công đức, sống biết tu thì chuyển tâm phàm thành thánh, sống biết tu á thì làm lợi ích cho mọi người, thì cái đó là cái cuộc đời sống đó là đời sống vô giá đó. Có nghĩa là không có giá trị gì có thể đo được đời sống, nó không có tiền nào có thể mua được hết. Còn mà chúng ta sống mà là hại làng hại xóm, sống mà làm cho mọi người oán hận đau thương, thì những cái đó nó không đem lại cái giá trị thiết thực lớn, nên mình xếp về hạng quý nhì. Còn quý nhất là để phục vụ cho mọi người. Bởi vì biết là các cái món chay thì trị bệnh có nhiều cái loại thuốc để trị bệnh, rồi cách trị bệnh nhiều thứ lắm. Trị bệnh là có thuốc và trị bệnh không dùng thuốc. Mình có nhiều phương pháp trị bệnh không dùng thuốc, ví dụ như tập luyện là trị bệnh không dùng thuốc. Còn trị bệnh đừng dùng thuốc, mà thuốc gì nữa, ví dụ như thuốc gia truyền, rồi thuốc bắc, thuốc tàu, thuốc dò viên, cao đơn hoàng tán, hoặc là thuốc tây, vân vân, rồi là nhiều cái phương pháp trị bệnh khác nhau. Như vậy thì ăn chay là một phương pháp trị bệnh, có nghĩa là trong cái đồ chay đó, trong cái đồ chay của chúng ta đó là những cái bài thuốc ở trong đó có khả năng trị được bệnh, một số bệnh có khả năng trị một số bệnh lương y mà nan y luôn nữa. Ông bà mình nói đói ăn rau, đau uống thuốc, chưa nghe ông bà mình nói đói ăn thịt, ăn cơm, đau uống thuốc, phải không? Vì đói mình ăn rau, đau uống thuốc, vì ông bà mình đã hướng mình ăn chay mà không hay, đúng không? Ngồi suy nghĩ mấy bữa nay mới ra câu này, phát minh từ chiều giờ. Không, ông bà mình nói đói ăn rau, đau uống thuốc nghĩa là ăn chay, không, ông bà mình hướng ăn chay chứ không nghe đói ăn thịt cá đây, đau uống thuốc, phải không? Không có đói ăn rau, đau uống thuốc. Vậy là như vậy là ông bà mình đã định hướng cho mình ăn chay, có nghĩa là những cái món ăn xuất phát từ trong thiên nhiên thì bao giờ nó cũng tốt hơn những cái món ăn mà nó không xuất phát từ ở trong thiên nhiên của chúng ta. Như vậy thì ăn chay để trị bệnh đó là phần một. Một nhỏ là ăn rau củ để trị bệnh, ăn rau và ăn củ để trị bệnh. Thì ở đây ví dụ như có giới thiệu cho quý vị một số cái bài thuốc có thể ăn hoặc là giặt để trị một số cái bệnh thông thường. Ví dụ như củ hành đỏ nè, nếu ông ta đâm giả nát, ai nứt chân nứt cái bàn chân, thay vì mình tha Vaseline, bây giờ giả nát đi, mình bó một đêm, hai đêm, mà đêm bó một lần, đêm bó một lần, ba đêm bảo đảm lành lại liền bình thường. Củ hành đỏ mình á, vài củ vô ba củ đâm giả nát, dịch vô bó vô trong cái chân mà bị nứt chân á. Ai mà vì con mà thức khuya dậy sớm gánh chè mẹ bán hừng đông rồi đó, rồi biết nứt cái bàn chân chân à, chứ con mình không nứt đâu, dễ nứt nổi, ngồi cầm iPad với máy vi tính không sao nứt, không? Còn mình lặn thân cò lặn lội chiều đông gánh gạo nuôi chồng tiếng hát nỉ non thì lúc đó mới nứt chân, chứ còn mấy đứa con mình là chân nó đỏ ao, không? Dễ gì nứt nổi. Do đó cái bài thuốc này là để dành cho những người mẹ, những người cha mà làm lụng nhiều, tiếp xúc với đất được nhiều đó. Ăn tỏi sống hoặc dùng nước lá sen có thể tan mỡ máu. Cái gì biết là mỡ máu là những nguyên nhân tắc nghẽn các mạch gây ra đột quỵ và gây ra tai biến. Do đó mà khi chúng ta ăn tỏi sống, ngâm giấm, ngâm nước tương, ví dụ như thực dưỡng ta ngâm nước tương đó, thì là về giảm cái mỡ máu rất là nhanh. Và cái lá sen cũng vậy, lá sen á mình bẻ tươi á, mình xắt xắt ra mỏng mỏng phơi khô, một ngày lấy nấm bự nè, nấu nước uống nguyên cả ngày luôn, thì vừa tác dụng an thần ngủ rất là ngon, mà một thời gian sau máu mỡ nó tan đâu mất tiêu hết, không chúng ta không thấy. Dĩ nhiên muốn máu mỡ tan thì chúng ta phải tập thể dục, mà bằng cách đi bộ là máu mỡ tan dễ dàng nhất. Nếu ai nhà có cầu thang ở chung cư á, đi lên đi xuống lần á, chừng cỡ lầu 10 đi á, ngày chừng 100 quận cái là máu mỡ gì nó cũng tan chừng á. Không thật đó, đi cầu thang là một trong những phương pháp trị bệnh hữu hiệu, mà đi bằng chân không, bỏ dép đi, vớ mang vô thôi, đừng chân mình tiếp xúc với nó, nói thẳng ra là quý vị thấy là bệnh gì nó cũng giảm chừng. Đi cầu thang nếu chúng ta sức yếu thì chúng ta đi một vài tầng thôi, còn chúng ta có sức mạnh đó, đi nhiều tầng lên rồi đi xuống rồi đi lên rồi đi xuống, bằng cách tập thể dục đi cầu thang là tuyệt vời. Nhất là bệnh tiểu đường nha, đi cầu thang á, một sáng vậy đó, đi cái chừng hai ba tầng đi lên xuống 4-5 lần đó, cỡ chừng tháng 2 tháng là quân bình đường lại liền. Đâu có gì, đi thử đi, mà là cái chân mình á là không được mang vớ vô nha, ấy không được mang giày nha, mang vớ thôi, định cái lòng bàn chân mình cái huyệt đạo với nó tiếp xúc với, để nó giải tất cả huyệt đạo ở phía dưới đó. nào quý vị á, đừng bao giờ mang dép mà nó lú lên á, có cái gò đó, mang một hai bữa đầu tốt, tới mấy bữa sau á, những cái lú lên nó làm chai cái lòng bàn chân mình, không giải được cái huyệt đạo, bệnh thêm hơn lúc chưa mang. Do đó mà thấy nó tốt nhưng thực tế ra là nó không tốt. Còn ví dụ như á, rau ôm á, sống mà đâm với nước dừa có thể tan có số cái sỏi nha, sỏi tặng thận rồi đó. Rau mà ôm mình biết không, rau ôm á, cá kho để ấy, tàu hũ kho mình để vô non chùa quên nói cá nghe nói cá quý vị tưởng tượng liền ha, lượng cá kho sắc khoanh rồi thấy ôm ra ôm rồi vô ha đó. Đừng mơ ở con chùa chỉ tàu hũ thôi rồi á là cái gì biết cả là chế tắc rau tần dày lá rồi tí tô, có thể là chị bệnh ho mà ho khan nha, chị bệnh ho khan ví dụ như trước khi mổ ta ho bởi vì hoặc là ta ho lại nôn ruột nôn đen ta ra hết nha, vậy thì ba chế tắc: nắm lá tí tô, nắm ra tầng dày lá sắc mỏng để miếng mật ong vô là mình chừng cách thủy nha, chừng có thể lấy xuống cầm ăn từ từ, ăn nước ăn cái ăn từ từ, ăn nhiều lần khoảng lần ăn nào ngán bỏ đó rồi chút xíu ăn nữa, như vậy thì một vài ngày thì nó sẽ hết. Còn người mà bị mất ngủ rồi có gì, bị mất ngủ tức là nhầm khi mình sầu thương quán giận, giận chồng giận con ha, lăn qua lộn lại ngủ không được ha. Bệnh này không phải bệnh ngoài da mà bệnh thấu trong ruột gà nè. Như vậy thì làm sao á, gừng sống mình á để nguyên cũ, mình cào lớp vỏ ngoài thôi, củ bự nè để nguyên cũ, cục đường phèn thấy không, mình nấu á cỡ chừng hơn nửa lít nước, còn lại hai chén á, tức là khoảng 3 xị nước vậy đó, còn lại 2 chén nước, khoảng 1 giờ chiều người ta uống chén và 5 giờ chiều uống chén thì tối đó ngủ ngon lành. Thấy không, mất ngủ kinh niên lâu năm dài á, nhưng mà gừng đừng để nhiều quá lạm dụng, mà mình không chặt ra nha, chặt ra nó bị nóng dữ lắm. Như vậy thì chúng ta còn nhiều cái bài thuốc á, mà quý vị sẽ coi cái phần là ăn chay để trị bệnh có sẵn ở trong này luôn. Quý vị sẽ coi qua sơ sơ đi, rồi cuối giờ cái bài nào không biết cách để mà làm á thì thầy sẽ chỉ lại vô rõ ràng cho quý vị làm. Tại vì cái những cái rau củ trị bệnh này rất là tốt cho sức khỏe, tại sao nó không có tác dụng phụ? Uống thuốc vẫn bình thường, mình nó uống thuốc vẫn bình thường không sao cả, nó rất tốt mà cho sức khỏe. Ví dụ như là chúng ta bị gút, ví dụ biết bị gút không? Bị gút chứ không phải là gút. Gút đó là tốt, còn bệnh gút là tăng, người ta kêu tăng acid uric của máu á, rồi các cái khớp của mình nó sưng lên. Bệnh này coi vậy chứ khó lắm, khó vô cùng vô tận chứ không phải chuyện chơi đâu. Nhằm mà y bác sĩ là người ta nhìn thấy bệnh đó đem lợi tới là ta chán, người ta không dám, người ta muốn né, ta chỉ vậy hoài chuyện hết cho người ta. Nhưng có bài thuốc hay lắm, thì biết khổ qua không? Khổ qua biết không? Khổ qua gọi là bắp đắng á. Khổ qua là khổ nó qua rồi á, nên mình ăn vô một cái á, mình nhăn mặt là khổ nó qua rồi ha. Bắp đắng tức là khổ qua đó, mình lấy 1 ký rồi á là bưởi, cái vỏ với cái ruột luôn là 800 gram. Cả hai là mình chặt nhỏ ra. Để 1 lít nước nấu. Nấu sôi thì sao 10 15 phút vậy đó. Nấu sôi thiệt sôi chứ nó ra nước rồi đó. Còn lại nửa cái lượng nước đó, tức là còn lại khoảng nửa lít khoảng hoảng thôi, đổ ra, đổ nước thứ hai vô cũng 1 lít nữa, nấu còn lại phần nửa nữa, đổ ra, hai cái hòa lẫn vào nhau uống tối ngày vậy đó. Ngày nào uống hết ngày đấy, không được qua uống ngày thứ hai hết bệnh rút. Ở đây ai có bệnh rút không? Nếu không có là thôi chỉ cho người khác, mai mốt về làm lương y nha, tôi có một bài thuốc chị bệnh rút nha. Mình thấy không? Rồi quý vị là ở trong này á thì có nhiều cái bài thuốc của vị về đọc thì viết cũng rất kỹ đó. Ví dụ như mình bị cổ trướng á, quý vị biết không? Cổ trướng có nghĩa là bụng mình to lên, nó ứ nước dịch trong đó, ta đâm kim vô ta hút ra đó. Quý vị lấy cái củ hành đỏ mình đó 1 kg. Thấy không? Giả nát đi. Lấy khoảng 1 lít nước hơn vậy đó, nấu. nấu xong mình lược cái củ hành đó đi bỏ, mình lấy nước đó mình uống thì nó sẽ sổ cái cổ trướng đó ra, xẹp cái bụng mình xuống. Ở trong này không ghi, nhưng mà cái đó là nói bên ngoài. Còn cái này ghi thì là chúng ta biết là cái này ghi để chúng ta tham khảo, còn thầy nói thì thầy nói cái bên ngoài. Để chi, để những khi ghi lặp lại quý vị thì mình đã tham khảo rồi. Còn hẹ nè, hay lắm em. Hẹ mà cái bông hẹ đó chứ không, đau gót chân, cái gót chân mình đau á, mình lấy cái bông hẹ mình giả nát đó, mình trộn với giấm thanh á, giấm tươi mình đó, cái lấy cục gạch mình nướng đỏ lên, để ra ngoài đổ đó vô, để mới giải ngang đạp đó, đạp nó lên đạp lên vậy thì đạp nóng quá dở lên, nóng quá dở lên, đạp chừng 3 lần hết là bông hẹ. Nhưng bông hẹ còn cái nữa, bông hẹ mà với cây cái lá ốc chó đó. Vì biết cái lá ốc chó ở dưới quê thì có, không biết ở thành phố này có cây ốc chó nào không à. Lấy bẻ nắm lá ốc chó nè, mình giả nát, mình trộn với nước dừa, phải không? Nước dừa đó, mình phơi xương 4 tiếng đồng hồ. Vậy thì từ tối khoảng chừng 11 giờ mình uống một lần. Rồi mình giả nát hẹ, nắm hẹ nè, chứ không phải bông hẹ luôn á. Mình giả nát, cũng đổ nước dừa vô luôn. Đó, mình phơi xương tới gần sáng uống lần nữa, tức là hai cái uống không gần nhau đó là trị bệnh đó, về hở van tim, nghẹt van tim, hở van tim là đệ tài luôn, hở van tim 1, 2, 3, 4 thì không cần biết, uống chừng 5, 6, 7 lần lạnh xuống liền, là nhằm khi nó quay lại bình thường liền, không cần phải mổ cái van tim đó. Hẹ hay không? Rồi giờ tới là lô hội, tức là nha đam á, có nhiều người là nấu chè nha đam. Thực ra nha đam giải độc rất tốt và giúp cho cái quá trình tiêu hóa và các cái bệnh về bao tử, tức là bệnh tỳ. Nhưng ngoài đó ra, nha đam còn có khả năng kháng lại một số cái tế bào của ung thư. Bữa trước có cái cô này ở Bạc Liêu á, cổ bị ung thư ngực, do đó mà người ta kêu mổ, có tiền mổ. Rồi là mình mới lấy cái nha đam, cái ruột á, lấy ruột nha đam với một lá trinh nữ hoàng cung, sắc nhỏ 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 quay sinh tố, bỏ ra đổ 2 muỗng cà phê, không phải 2 muỗng canh mật ong vào uống, sáng một lần chiều một lần, mà lá trinh nữ hoàng cung lá nhỏ nhỏ thôi nha. Nha đam thì bẻ bự, lá trinh nữ hoàng cung nhỏ, mà lá lớn thì mình cắt lại còn nữa thì là cái đó sẽ trị được cái tế bào ung thư đó, ung thư ngực đó, nó sẽ tan, uống cái chừng 14-15 ngày nó sẽ tan. Còn cái này mới hay này nha, là bệnh tim mạch hoặc cao huyết áp mà mở máu, lên máu hoài, tuột lên tuột xuống, tuột xuống tuột lên, lên không sao mà tuột luốc xong lên đó, những người lớn tuổi thường hay bị vậy lắm. Nhằm khi uống thuốc mà lên máu vô, mà mình càng ngày bệnh lên máu càng nhiều nha. Thấy người lớn tuổi bệnh lên máu. Cái bệnh lên máu á, là dứt phát không được thức khuya nè, dứt phát được ăn mặn nè, ăn mặn là mặn quá muối á, chứ không phải là mặn chay. Không được ăn mặn nè, không được ăn trứng nè, bệnh lên máu á là không được ăn trứng nè đó, và không được thức khuya ha, không được ăn mặn ha, không được ăn trứng nha, lên máu nha. Nhưng mà đặc biệt bệnh lên máu không được giận, giận chết liền. Thấy mấy người thầy đi đám ma mấy người giận rồi, lên máu giận cánh tay biến mạch máu não, lên cuồn cuộn. Có cô này là giận dâu mà giận để bụng, để bụng á, không có giận đâu, không có giận đâu, mà cuối cùng lên máu chở giữa đường đi. À, có thấy không? Có giận thì chửi đại đi, nếu mà chửi không dám chửi thì niệm Phật. Không thôi niệm Phật cho chắc ăn, đó có giận quá, nó mô Phật, nó mô gì là Phật, mô gì là Phật, mô Phật vậy đi. Không có gì chứ, hồi để máu nó dồn lên, nó đứt mấy cái cọng dây à. Như vậy thì cái lên máu xuống mà tim mạch mình không tốt quá, mệt lên hoài hoài đó. Không có gì, cái nấm linh chi mình á, nấm linh chi có 2 loại nha, một loại là nấm linh chi bình thường, một loại nấm linh chi mọc trên cái cây lim á, gọi là nấm lim xanh, tức thực ra nấm linh chi mọc trên cây lim. Nấm bình thường á thì nó rất là rẻ, ví dụ như á một ký gì đó đâu khoảng 800-900 ngàn thôi, bình thường. Nhưng mà nấm lim xanh mọc trên cây lim á thì ký nó tới mấy triệu lận, tùy vào chỗ bán. Ăn thua cái quê hồng đó nhiều hoặc ít, nhưng mà nấm lim xanh thì hỗ trợ cho bệnh viêm gan rất tốt. Ví dụ như ai bệnh viêm gan A, B, C mà uống thuốc đó, lấy nấm lim xanh một ngày 2 tay cắt mỏng mỏng ra, nấu nước đầy bình thủy luôn, uống cả ngày, hỗ trợ rất tốt, tăng chất đề kháng rất tốt và hạn chế tế bào ung thư, tế bào mà nó viêm gan á, tức là không phải tế bào viêm gan mà con virus á, virus viêm gan á, là hạn chế rất tốt, tức là hỗ trợ đó anh uống là lấy thời gian sau là khỏe mạnh liền, có nghĩa là nó hỗ trợ thôi chứ nó không có trị được, nhưng mình đang điều trị á, thì nó hỗ trợ. Nhưng ở đây á, người ta nói là lên máu, huyết áp, tim mạch. Thì nấm linh chi, nấm chi thôi, không cần nấm lim xanh, nó mắc lắm. Nhầm người bán ký 3 triệu rưỡi, ký 2 triệu 8 thì quá trời, bán mắc quá trời mắc. Hỏi làm sao vậy? Tại vì nọt trên cây lim á, cây lim ta hạ xuống, ta mới cấy meo trên đó đó. Mà nó không phải mà mấy bữa đâu, một 3 năm mới lấy được cái nấm, nên nó mắc. Còn nấm linh chi á, năm một à, lấy được cái nấm linh chi rồi. Do đó mà ở đây mình có thể trồng được, có công ty của Việt Nam chúng ta có thể trồng được nấm linh chi trên cây lim và nấm linh chi thường. Như vậy thì cái nấm linh chi thường nha, là chín cái nấm, ta kêu mình chín cái tay nấm á. Chín là nấm mình sắc ra nhỏ 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 chút xíu, mình đổ nước vào. Mình có thể là nấu trên cái lò áp sức á. Nấu lò áp sức thì cho nó ra cái chất nấm, cho nó gục xuống á, ra nước cái chất nấm. Rồi cái quý vị biết là gạo lứt không? Gạo lứt mà rang nhuyễn thôi, rang vừa vừa thôi, đừng vàng quá uống nóng lắm. Hai cái muỗng canh dung gạo lứt. Gạo lứt để sẵn bình thủy đi, để sẵn bình thủy. Rồi mình nấu cái nước nấm này nè, chín cái tay nấm đó, mình đổ vô bình thủy, nếu không đầy đổ thêm nước. Vô đầy bình thủy, đổ nước nóng vô đầy bình thủy, đậy nắp lại. 24 tiếng hồ sau mới được uống. Tức là uống ngày, ngày là tính chín tay nấm và cái hai muỗng đầy của gạo lứt mà rang, rang dừa chứ không được vàng quá, rang dừa, gạo lứt rang. Vậy thì uống một thời gian thôi, chúng ta sẽ bình tim mạch và bình máu lại rất tốt. Cái bài thuốc này có nhiều người uống trị hết, mở máu, lên máu và tim mạch. Quý vị nhớ nha, cái bài thuốc này á, quý vị thấy nó gì, nó hay lắm. Có cô kia cũng còn nhỏ, mới hai mấy tuổi mà bị mở máu, bị lên máu luôn tim mạch. Để đâu mà thở hào hào hển hển, đâu thở hào hào hển hển, mập như cái lu, quá trời ăn uống. Có ai mập cũng đừng có đón đường nha, cái này mình nói vậy thôi, phải không? Chứ là nhằm khi mập nó cũng đẹp nữa, phải không? Phải không? Có coi phim Hồng Kông Thím Béo không? Phải không? Ta thương quá trời luôn, phải không? Chứ nhầm khi là mình ốm ốm như Alex đâu ai thương, phải không? Rồi đó thôi, không sao hết trơn á. Cái quan trọng nhất là mình dễ thương thôi, nhầm khi mập cũng dễ thương hả, phải không? Ba dòng bằng nhau, kêu bằng là cát mộng thuần phi. Và quý vị biết là có một cái bài thuốc mà có nhiều người thử nghiệm thì thấy hiệu quả, tức là nổi mục trên ngực, ung thư, ung thư ngực. Như vậy thì người ta lấy, quý vị biết cái đọt rau trai, đọt rau trai dưới quê nó nhớt nhớt á, chín đọt rau trai, chín tép hành, hành mình á, chín tép và ba cái tép tỏi, một cái cục mà phèn chua, cục phèn chua bé lớn, phèn chua bé lớn nè, ba cái tép tỏi, ba tép tỏi bự, chín tép hành, chín đọt rau trai, đâm giả nát gì nè, ở dưới cái tay mình nè, phía dưới này nè, cổ tay chỗ này nè. Nếu ai bị cái ngực bên trái thì bó tay bên phải, ai ngực bị ngực bên phải bó tay bên trái. Như vậy là bó, phải bó 3 ngày 3 đêm nha, không được gỡ ra. Vậy bó vậy hết rồi, bó một lần rồi. Mới nổi mục lên á, bó ấy xuống. Nếu ai mà bác sĩ mà kêu mổ hay gì đó, khoan mổ bó đi, nhầm khi bó không hết hả mổ, nhầm khi bó hết sao. Bài thuốc là chị bệnh rẻ tiền mà, phải không? Nhất là người nữ, người ta phải quan tâm mấy cái đó. Nếu mà nói là nhà thuốc chị bệnh rồi, hoặc là các cái bệnh tật rồi, thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà người ta đi khám bác sĩ, khám lâm sàng, vân vân. Và các cái bài thuốc này, mà cái bài thuốc, những cái bài thuốc mà thầy nói đó, nó không nằm ở trong đây. Nhưng mà các cái bài được in trong này thì được tham khảo bởi sách, có hai cuốn sách, tác giả Vương Ngọc Điền, cái tên sách là Rau Củ Trị Bệnh, nhà xuất bản Phụ Nữ 2013. Cuốn sách thứ hai là tác giả Nguyễn Hữu Thụy, Rau xanh chữa bệnh, nhà xuất bản phụ nữ 2014. À, quý vị có in ở trong đó đó, quý vị đi ra nhà sách Pha Sa hoặc là nhà sách nào gần nhất đó, chúng ta mua. Vậy đó, cái bài phần 1 á là rau củ trị bệnh, phần thứ 2 là trái cây trị bệnh. Ông bà mình hồi xưa đó, thời Nguyên Thủy là ăn trái cây á, rồi đi hái lượm á, chứ chưa biết ăn rau đâu. Sau này á là tiến bộ lên chút xíu rồi á, ta mới luộc rau rồi ta ăn, rồi đói ăn rau, đau uống thuốc. Thì những cái cây cỏ xung quanh thiên nhiên, vì thấy là các con chó nó bị bệnh đó, nó ra nó ăn cỏ. Vì để ý là nó ăn cỏ, ăn đúng hết chân vậy đó, mà nó hết bệnh đó, nó ra ăn cỏ. Con mèo cũng vậy đó, nó bệnh nó ra ăn cỏ. Vì thấy không, nên mấy con trâu con bò ăn cỏ nhiều quá, khi thấy nó ít bệnh đó, ít bệnh ít hoạn hơn. Cũng có bệnh nhưng mà bệnh dịch rồi thôi, chứ không phải là những cái bệnh bình thường, cảm mạo rồi đó, thấy nó cũng ít bệnh, vân vân. Nhằm khi đó cũng là những cái loại thuốc đó. Giờ qua phần thứ hai là chúng ta là trái cây trị bệnh. Trái cây trị bệnh đó, thì chúng ta có nhiều cái loại trái cây trị bệnh rất là tốt. Ví dụ như uống mà ngừa bệnh nha, tăng sức đề kháng tốt nhất là chanh rồi mật ong. Vì thấy cái trái chanh mình đó, mình nặng lên cái một tép chanh nè, mình nặng lên đó, đổ mật ong vô, khuấy nước ra ly lớn nè, sáng uống lần thôi, mà khỏe như là ly đức hơi nào. Rồi tướng mình á đẹp như là Phạm Văn Mách là bây giờ á là dẻo dai á như là Nguyễn Thúy Hiền đó, do đó mà chúng ta uống nước chanh hay mật ong. Nhưng đặc biệt á chị bệnh về chanh nha, thầy đi qua bên thị điển thì hòa thượng Phật Đạo á, hòa thượng nói là có bài thuốc chỉ tiêu chảy hay lắm. Người này đi tới chỗ này đi tới chỗ kia hay bị tiêu chảy đó. Ta lấy cà phê phê đen phê phin nó nhỏ giọt xuống ly cà phê nè, nặng chanh vô thôi, uống cầm liền. Chanh á nặng phải phê đen, uống cầm liền, nít như vậy nó ít nó uống cầm luôn nữa. Bữa trước nè cái Phật tử ở bên Đức về cầm mấy đứa nhỏ về bên đây ha, nước ở bên đây sao uống nó bị tiêu chảy. Mà đem đi bệnh viện là nó không cầm được, tức là khó. Cho thôi cho uống cà phê, nít uống phê thì ít thôi, tại vì nó uống nó bị không quen á. Những người lớn mình ai ghiền cà phê thì số 1. Mà nặng miếng chanh vô uống từ từ vậy đó. Cái viền hồi á chúng ta sẽ ngăn được hay những cái đó. Như vậy thì ở đây á có nhiều cái loại nước trái cây, ví dụ nước táo nè. Nước táo ta trị viêm gan và thiếu tiểu cầu máu. Ai thiếu tiểu cầu máu đó, cái táo ta, quý vị biết trái táo mình á, mình ép ép nước ra thì cái này á là nó sẽ làm tăng cái tiểu cầu máu. Quý vị biết cái tiểu cầu không? Và sinh hóa máu mình có 3 thành phần. Một á là bạch cầu là kháng thể. Cái thứ hai nữa là hồng cầu là các chất dinh dưỡng để nuôi cái các cơ quan nội tạng của ta. Cái thứ ba nữa là tiểu cầu để đông máu, đông đặc máu. Nếu mà cái lượng tiểu cầu mình bị giảm xuống thì chúng ta bị loãng máu, nó chảy hoài. Nếu sức huyết trong á dễ rất là nguy hiểm về sức huyết trong. Do đó mà giảm tiểu cầu á, người ta không dám làm gì để cho nó chạy đụng rồi không có gì. Rồi bây giờ á là chúng ta mới thấy là trong những cái bài thuốc này ha quý vị, thì để mà phòng chống tai biến huyết áp cao thì có một cái bài thuốc bó chân. Quý vị có nghe thuốc bó chân mà hết tai biến không? Cái này là cái vị hòa thượng với Long An làm hết đấy, nên cái vị thuốc bó chân này nè thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị sơ sơ. Ai mà tai biến ha, hoặc là tai biến một lần rồi, hoặc là nó có khả năng tai biến mà bị cảnh báo trước, thì chúng ta sẽ dùng cái bài thuốc này. Hạnh nhân, bài thuốc này bài thuốc bắc. Hạnh nhân 10 gram, chi tử 10 gram, đào nhân 10 gram, 10 hạt gạo nếp, 10 hạt tiêu, 1 lòng trắng trứng gà, lòng trắng nha, trứng gà. Tất cả giả nát, tất cả là giả nát hết trơn vậy đó. Thì ở dưới cái lòng bàn chân mình ban đêm á, mình bó vào chỗ đó. Nếu mà nam á thì bó cái chân trái, nữ thì bó chân phải. Ta gọi là nam tả nữ hữu, phải không? Nam thì tả mà nữ thì hữu. Sao cái này hơi kỳ vậy nghe?
Hữu á thì là phải, mà nam thì là trái, mà không biết nam sao trái. Không biết xưa nay quy định sao mà không hiểu luôn á. Nam tả nữ hữu. Bữa trước cái thờ Tây Phương Tam Thánh, Đức A Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, bắt đầu mấy cái chú cư sĩ mà đem tượng lên á, bắt đầu tranh luận muốn đi đến thiếu điều cãi lộn. Tượng Quan Âm ở bên nào, tượng Đại Thế Chí bên nào, bắt đầu ha, nói chùa này sao tượng ở bên đây mà chùa này tượng bên đây, bắt đầu cãi với nhau. Thì có một người rất là lanh, đó là nam tả nữ hữu. Vậy thì Quan Âm á là thân nữ, vậy thì nằm bên tay phải của Đức Phật A Di Đà. Như vậy là Đại Thế Chí á thì nằm bên tay trái, gọi là nam tả nữ hữu, phải không? Giờ đó người ta lấy theo đó người ta thờ. À, vâng vâng, mà không biết đúng không, nói gì không biết đúng không hả? À, nếu không đúng vậy thì sao, làm sao vậy thì tốt đúng nhất là gì? Đúng nhất là mình coi mấy chùa nào khác thờ sao mình thờ vậy là đúng nhất. Chứ giờ biết làm sao, giờ không có kinh sách nào nói chứ ha, không có kinh sách nào nói là Đức Quan Âm là đứng ở bên nào của Đức Phật A Di Đà. Do đó mình đi tham khảo nhiều chùa, thấy chùa nào để đặt sao thì chúng ta đặt y như vậy. À, người ta hỏi thắc mắc sao lại đặt theo chùa đó đó. Ví dụ như mai mốt Việt Nam quốc tự mình là một cái chùa mà mang tính lịch sử, nó có thể là cái trung tâm của thành phố, trung tâm văn hóa, rồi trung tâm hoằng pháp, rồi trung tâm để dạy các lớp giáo lý, vân vân. Như vậy thì chùa mình thờ sao mai mốt nhìn bà theo cho chắc ăn. Vì mình bó với cái lòng bàn chân á, những cái bài thuốc này được chúng ta tham khảo trong sách tác giả là Vương Học Điền, Trái Cây Chữa Bệnh, Nhà Xuất Bản Phụ Nữ 2013. Và chúng ta đi qua phần số 3 á, là phần nước ép trái cây và cách làm sinh tố trái cây. Thì những cái này á, thì chúng ta đi lướt qua thôi. Nước ép trái cây rất tốt quý vị. Nếu những người nào lớn tuổi mà về già đó thì người ta ăn vào, nhất là cái răng mình nó bị rung, bị rụng, bị rơ. Tất nhiên là 3R là răng rung, răng rụng, răng rơ, phải không? Cái đó gọi là răng 3R, rung, rụng, rơ. Do đó mà ông ta phải uống nước ép trái cây và uống sinh tố. Chứ còn mình nhai đâu được đâu. Tự nhiên đãi ra, cái đem cốc ra đãi. Nhầm khi răng nó rung, rơ, rụng rời chân rồi làm sao mà ăn cốc. Nên cúng cô hồn mình cũng phải để ý nha. Cúng cô hồn mà thấy mấy người mà cúng mà ổi nha, cốc nha, mía nè, tôi là chờ mấy bà già đứng dài dài khóc không. Mấy bà già, mấy ông già, cô hồn có ông già bà già chứ không lẽ trẻ không đâu, phải không? Do đó đứng nhìn khóc không. Rồi cái cốc với ổi không sao ăn. Mía nữa chứ, răng nó thì rơ chứ còn nú không mà. Làm sao phải không? Do đó mình phải cúng nhiều loại khác nhau. Kẹo nè, bánh nè, cốc ổi, không cốc ổi thì là cô hồn nữ nhảy vô, phải không? Cốc ổi nữa không? Còn kẹo á là nít, cô hồn nít nhảy vô, phải không? Còn ông già nhầm khi á là mình cúng cúng thuốc hút rồi nữa nha, phải không? Cúng trầu, cúng cao, vân vân. Nói chung là nhiều món, nhiều lứa tuổi khác nhau. Ở trên đời này ta dùng gì thì mình cúng đó cho cô hồn, để làm chi? Để thỏa mãn về mặt tâm linh, tâm thức á. Sau khi người ta thỏa mãn xong á thì mình cầu siêu cho người ta, mình khuyên răng. Mình nói là cuộc sống này là vô thường, phải không? Một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn, linh hồn mới hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó mai tồn ít chi, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nghe nó buồn dễ sợ, phải không? Bữa nay người ta đi, ngày mai mình về, phải không? Về đâu? Dạ, về đâu ai biết, về đâu? Có tu về Tây Phương Cực Lạc, còn không có tu về Nam Phương Cực Khổ, phải không? Chứ làm sao vợ, phải không? Nga, có tu á, thì ta về á, là Tây Phương Cực Lạc. Nga, còn không có tu á, thì mình về Nam Phương Mở Tây cũng Tây vậy, Tây Tạng, Tây Ninh, Tây Đô, Tây Đô Cần Thơ á. Nga, không Tây Ninh còn Tây Tạng á, là tuốt bên Thái Bay hả? Nga, Tây Tạng. Nga, là Thái Bét hả? Bét Bay gì cũng vậy hả? Tiếng Tây mà con nói mình cũng bẻ bẻ miệng nói. Rồi á, thứ tư, cái này là quan trọng nha. Thứ tư là ăn chay và hành thiền trị bệnh ung thư. Nhiều người hết nè. Bệnh không phải bệnh ung thư đâu, không phải bệnh ung thư mới thiền. Đợi ung thư thiền chắc nhầm khi trễ à nha. Phải thiền trước ung thư gọi là phòng bệnh. Ung thư trị mà thiền á thì gọi là trị bệnh. Mà trong thiền này có thể chúng ta có thể áp dụng tịnh độ. Có nhiều người niệm Phật cũng hết. Tức là niệm Phật mà niệm Phật thiền, chứ không phải là niệm Phật mà chúng ta niệm Phật cho có. Niệm Phật thiền, niệm Phật cho có nó khác nhau. Niệm Phật thiền tức là dùng câu niệm Phật để đẩy lùi cái phiền não trong tâm mình, cho tâm được tĩnh lặng, bất nhiễm bất động nhờ vào câu niệm Phật. Đó, thì niệm Phật đi đến niệm Phật ba la mật. Thì cái niệm Phật đó sẽ làm tan đi cái dòng nghiệp. Nhưng mà trước hết là chúng ta phải xuất phát từ ăn chay. Tại sao? Tại sao bác sĩ khuyên ăn mặn không tự nhiên ta ăn chay? Bác sĩ đi bệnh viện là bác sĩ khuyên ăn mặn à? Mà tại sao ta lại khuyên ăn chay để trị bệnh này? Tại vì khi mà chúng ta ăn chay thì cái chất chay nó cũng là chất thuốc. Mà cái gốc của cái bệnh này là cái tâm ác, mình sát hại chúng sanh. Bệnh ung thư là có cả cái tâm hồn chống mà, nó có cả thần thức chống. Quý vị có coi cái quyển Từ Bi Thủy Sám Pháp của Ngộ Đạt Thiền Sư không? Đó, 11 kiếp trước á là ông đã quan trái với ngài Triệu Thố. Do đó mà ông Triệu Thố với ông là làm chung trong một cái triều đình. Ông muốn một mình là lãnh công thôi, mới xàm tấu, tức là viết một cái tờ tấu lên ông vua là nó Triệu Thố phản quốc. Ông vua không biết điều tra chơi á, bắt người ta chém đầu. Mà ta đâu có phản. Do đó lòng oán hận phải ta phản, bắt ta chém đầu thì bình thường. Tại vì tội tôi đáng rồi. Giờ tôi không có tội đó mà bắt ghép vào trong tội đó, ta oán hận. Nên đừng bao giờ vu oan giá họa cho người khác. Vu oan giá họa khác là cái lòng oán hận ta ghê gớm lắm. Dầm khi cái việc nhỏ xíu thôi, mình vu oan cho người ta thôi, cái gì gọi là oan ức á, là người ta đi theo mình hoài luôn. Do đó mà cái gì chúng ta sáng suốt từ bi có trí tuệ nhầm. Đi theo 11 kiếp đó. Mà kiếp nào Ngộ Đạt Thiền Sư cũng là cái người tu hạnh chứ. Do đó luôn luôn lúc nào cũng giữ ý thức tỉnh giác và chánh niệm ở trong tâm. Luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật, nếu niệm Phật, niệm Phật trong tâm. Nên lúc nào chúng ta có ý thức tỉnh giác, chánh niệm, niệm Phật trong tâm, thì có chư thiên, long thiên hộ pháp, mười phương chư Phật phóng quang hộ thể cho mình. Ở bên ngoài, cái tác nhân bên ngoài không gây vô được. Nên quý vị đi trên xe, đi tàu, chúng ta tăng niệm Phật đi. Quý vị thì có phước lớn lắm. Có niệm Phật sao có phước? Niệm Phật xung quanh nghe tiếng niệm Phật ta kính nể chắp tay. Niệm Phật có long thiên hộ pháp che chở, có mười phương chư Phật phóng quang che chở, thì nguyên cái khu vực đó đã được che chở chung. Mà nếu một mình niệm thôi, người ta che chở luôn cả cái đó, chứ không phải che chở mình. Do đó mà mình niệm nhưng mà giống như cầu an cho mọi người xung quanh vậy đó, mình được cái phước. Nên niệm càng nhiếp tâm chừng nào thì chiêu cảm với cái lực của vũ trụ, của mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chừng nấy. Tại tâm của các ngài nhẹ nhàng thanh thản, tâm các ngài là tâm thiền định mà. Nên niệm Phật đi vào trong thiền, niệm Phật tâm mình gom tâm về chỗ, không nghĩ tới danh lợi tình vân vân. Niệm Phật vậy thì chúng ta sẽ được cái công năng rất là lớn. Nên có những người mà trước khi gần chết người ta niệm Phật thôi, nhưng mà không chết, sống. Tại vì là người ta niệm Phật lúc đó ta không cần cái gì nữa hết cả. Chỉ cần ta với câu niệm Phật thôi, lúc đó tâm gom về vào ở trong định. Nên khi mà người ta trị bệnh nên ăn chay, để gì? Cái gốc tội lỗi trong tâm của mình nó sẽ xóa mờ đi. Không sát sanh tánh thiện ta còn. Lạc chay tuy chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng, phải không? Bây giờ chúng ta phát tâm ăn chay, có nghĩa là chúng ta không ăn thịt của chúng sanh, chúng ta không giết hại chúng sanh. Là tâm mình ăn năn sám hối. Tại vì nguyên nhân của bệnh là do gốc từ đây ra nè, làm hại sanh mạng người khác. Rồi tâm ta ác, bây giờ ta quay lại ta ăn chay. Nhưng ăn chay cái tâm của mình ăn chay mà với cái tâm thanh tịnh thì cái chay đó là cái chay tịnh, thì diệt đi tất cả các cái dòng nghiệp ở phía trước. Nhưng nếu ăn chay mà người ta hành thiền, mà ta hồi hướng cho những quan gia trái chủ, ăn chay mà làm phước nữa. Nếu ăn chay hồi hướng ăn chay làm phước ăn chay hành thiền, thì này là số 1 rồi. Nếu mà người ta không hết à, cái bệnh ung thư đó nữa gì, thì người ta tái sanh vào cảnh giới mới thì cảnh giới đó cũng ngon lành, có nghĩa là phước báo công đức tràn đầy và rất là bình tĩnh trong lúc ra đi à, do đó là quý vị nào á, chúng ta ăn mặn ăn mạng của chúng sanh, nếu bị bệnh ung thư nên nha, này là lời khuyên thôi chứ đây nó không phải là à, một cái điều mà bắt buộc, mà nên là chúng ta nên dùng chay nha, để khi mà cái thần thức nó oán hận mình nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã từng gây cho nó đó, mình ăn chay vô nhầm khi nó ăn chay nó cũng ngán lắm, phải không? Mình ăn vô ngán, nó thấy ăn chay nó ngán lắm, mà tâm nó động mà ở đây mình ngồi thiền xuống cái nữa nó thấy nó sợ liền rồi nó bỏ mình chạy liền. Vậy không ngồi thiền tự không cái ăn chay, mỗi lần ăn mặn vô thấy còn ham ham, bữa nay ăn chay vô cái thôi chứ chán quá trời ăn gì đâu mà lạc nhách à, vân vân, phải không? Nó buông mình nó bỏ ra. Cái thứ hai nữa là mình có phước báo công đức được nhiều mình hồi hướng cho nó, có nghĩa là giống như là mình sám hối nó. À, tôi hồi hướng cho anh có nghĩa là tôi đã chuộc lại một phần lỗi lầm tôi đã gây tạo cho anh, nên hồi hướng. Nên hạnh thứ 10 của Phổ Hiền Bồ Tát á, là hồi hướng đó. Thập giả phổ giai hồi hướng. Tại sao hồi hướng? Hồi hướng cho những quan gia trái chủ, hồi hướng cho cái nợ chúng ta đã gây cõi ta bà này cho tất cả pháp giới chúng sanh. Chúng ta sống là nợ đấy. Nợ cái gì? Cái gì cũng nợ. Chúng ta sống nhờ ai? Không bao giờ tự thân tự thể chúng ta sống được. Nhờ cha, nhờ mẹ, nhờ anh, nhờ em, mặc đồ này cũng nhờ công nhân. À, kem đánh răng hay bằng chải nhờ ai, không thuốc thang nhờ ai, bàn ghế là nhờ ai, học tập được nhờ ai, à, pháp Phật nhờ ai, vân vân. Chúng ta nhờ tất cả mọi người xung quanh, chúng ta ăn cái cây cỏ nhờ nó thí cái mạng của nó để nuôi à, của chúng ta. Cây cỏ không có mạng hả? Nó cũng có, nhưng mà cái khổ của nó ít hơn là cái loài động vật. Động vật á, thì cái tâm á, tức là hữu tình, vui buồn hờn giận, sự quán sợ, sự đau khổ nó nhiều thì nhân quả đến ta nhiều. Còn cái cảm thọ của cây nó chưa tiến hóa lên á thì nó cảm thọ rất thấp. Ở Mỹ người ta đo được sự cảm thọ nó qua cái lằn điện mà. Do đó mà cảm thọ rất thấp thì cái tội ta nó nhỏ hơn, phải không? Nên mình ăn trái cây rồi nhầm khi tội nhỏ hơn cái theo xét theo nhân quả thôi nha. Chứ còn cái này trong kinh không có nói. Cái này mình xét theo nhân quả, suy luận thôi, chứ không phải nằm trong kinh nào nói là cái trái cây chúng ta bẻ xuống thì cái cây nó vẫn còn sống, và nhổ gốc của cái người ta lên thì nó chết đi à, vân vân. Mình xét về mặt logic thôi, chứ thực ra không phải ở trong kinh nói như vậy nha, đó mình nói cho rõ ràng. Nhưng mà chúng ta phải thừa nhận một điều là chúng ta nợ, giúp cho cái thân này thì chúng ta phải nợ rất là nhiều những cái sanh mạng, nợ rất là nhiều sự khổ đau của các con vật. Dù uống sữa bò nè, nợ con bò. Ta uống sữa bò, dắt ngày 250 lít sữa con bò công nghiệp á. Còn ta ăn trứng gà, đâu có gì, ăn chay nhầm khi người ta không ăn trứng gà nữa. Ăn trứng gà, con gà nó đứng không mà nó không được ngồi, nó không được nằm. Nó đứng không mà. Đẻ ngày 2 trứng cho mình. Ở trong lòng nó nhốt trong không mà, không có người ta còn bay nhảy giữa cuộc đời. Sống ra trên thế gian này phải bay nhảy, phải đi ra ngoài, phải tiếp xúc mà hứng ánh nắng mặt trời mà cả đời con gà chứ bao giờ nó hứng được cái dần thái dương. À, để chiếu xuống hết, quý vị thấy không? Nở trong đó chỉ gọi ngọn đèn vô á là 6 tiếng gọi một lần, đẻ 2 trứng ngày, cứ ngày có nhiêu đó tới hết cái cuộc đời của con gà đó luôn, quý vị thấy không? Nó cũng khổ đau vậy, mình nở đó đó, mình ăn, mình vẫn phải nở nó. Nên ta hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Không phải chúng ta hồi hướng là bằng tâm Bồ Tát, hồi hướng cái đầu tiên là cái trả nợ cho chúng sanh, hồi hướng để ta được một phần nào đó, để chuộc đi phần nào mà ta đã nợ cho pháp giới chúng sanh. Cái thứ hai, mình nghĩ tới chúng sanh, mình hồi hướng mới tới cái Bồ Tát của tâm mình. Cái đầu tiên là trả ơn, trả nghĩa. Cái thứ hai là chúng ta tâm Bồ Tát, muốn san sẻ cho tất cả chúng sanh những cái phước báo, những công đức đó. Cái vậy đó, mà ăn chay, mà ăn thiền là số 1 nha. Ở ngoài Hà Nội đó, con bác sĩ, ông bị bệnh lao. Ông bị bệnh lao mà ông kháng thuốc 3 lần rồi. 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng tiêu rồi. Bệnh lao kháng thuốc tiêu cũng buồn quá trời. Thì bữa đó có một cái vị thiền sư đi ngang. À, mới có quen biết gia đình á, ghé vô hỏi sao mà mặt xuống sắc như vậy, sao tối thui thùi lùi vậy. Nói sao bệnh quá thầy ơi. Là bệnh gì? Là bệnh lao mà bây giờ nó kháng thuốc rồi. Hỏi sao? Bác sĩ để cho lao kháng thuốc là cũng nghĩ đi. Lấy thuốc của cái ông mà y sĩ ông đưa cho chạm đó, ông đưa cho tới cái bữa đó ông đi nhậu ông quên đưa, quên một ngày thôi nó kháng thuốc rồi đó, không có gì. Nên bệnh lao uống liên tục, tấp liều liên tục được, quên ngày nào chứ nghe kháng thuốc kể như bỏ cái phát đồ đó đó, làm phát đồ khác đó, uống dụng như không. nên như vậy buồn quá trời, ba phát độ đi chân còn phát độ nào đâu, cũng những kháng thuốc luôn rồi. Dây trùng lao cười ha hả này, thấy không? Cười đắc thắng này, chiến thắng này. Nhưng mà ông thiền sư là thôi bây giờ tôi chỉ cho ông cái pháp thiền, dám ngồi thiền không? Mà hỏi ngồi thiền chi vậy? Ngồi thiền chỉ bệnh chứ chi, là hết không? Hết, ông ngồi đi hết. Nhưng mà ngồi á là phải tu, chứ không phải chị bệnh á, tịnh tam nghiệp mình gây ra trọng tội. Bây giờ tịnh tam nghiệp mình là ngược lại nó giải tội lỗi ngược về ra, tăng chất đề kháng lên. Ngồi thiền nó có nhiều cái tác dụng rất là tốt lắm. Ví dụ như trong này á, là để á, ngồi thiền có ích cho sức khỏe. Cái người ngồi thiền nó khỏe lắm, máu huyết lưu thông, mạch nham mạch đốc nó chuyển dời lưu thông. Rồi á, ngồi thiền á, quân bình cơ thể mình, tức là cân bằng ngũ tạng. Kim quả thủy mộc thổ, tức là tâm can tỳ phế thận đó, ông ta được cân bằng. Cân bằng là điều hòa, điều hòa tâm can tỳ phế thận. Rồi quân bình về tâm thần, tức là quân bình về các cái tâm của chúng ta ở phía bên trong. Ví dụ như suy nghĩ thì chúng ta suy nghĩ rất là rõ ràng, quyết định rất là dứt khoát, rồi là rất là sáng suốt. Còn cái cuối cùng nữa, quân bình về tâm linh, có nghĩa là hòa hợp mình vào trong cái thể của vũ trụ, thể của Niết Bàn, thể của chư Phật và chư Bồ Tát. Đó là tác dụng, tác nhân của tác năng của ngồi thiền á. Nên quý vị nên hành thiền. Đức Phật á, đắc đạo là nhờ thiền. Do đó mà chúng ta thiền định với cổ Bồ Đề 49 ngày đêm đó. Và trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật cũng nhập vào các tầng thiền định. Chính ngạ là được nói trong một cái bài kinh. Ngạ nàng á, thấy Đức Phật nằm bất động, quay về phía tay phải, và ngạ nan nói ngạ Na Lực á, sư huynh Tứ Thế Tôn nhập Niết Bàn. Ngài A Na Lực, Tứ Thế Tôn nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng, phi tưởng xứ định. Đức Tôn xuất phi tưởng xứ định, nhập vô rồi vô sở hữu xứ định, thức vô biên xứ, không vô biên xứ, xuất ta tứ thiền, Thế Tôn nhập tam thiền, nhập nhị thiền, sức nhị thiền, nhập tam thiền, sức tam thiền, nhập Niết Bàn. Tức là đi ngược tới ngược lui. Thì có nhiều người nói là Đức Phật ngài nhập Niết Bàn thì ngài nhập Niết Bàn bình thường thôi, tại vì ngài là Phật rồi, nhập vào kim cang định rồi. Tại sao ngài đã xuất nhập vào các tầng thiền định? Cái đó là bài pháp không lời cuối cùng của Đức Phật có thể dạy cho tất cả người con Phật. Không có đường nào qua con đường thiền định đâu. Tại vì thiền định có khả năng diệt đi kiết sử cho riêng cái. Thiền định có thể tịnh được tam nghiệp. Và thiền định có thể làm trong sạch lòng mình, lóng cặn ở phía trong tâm của chúng ta. Thiền định đây chúng ta không nói tới thiền tông. Thiền tông là một tông phái của nhà Phật. Thiền định là một pháp môn tu đi đến tĩnh tâm. Ví dụ chúng ta có thể là ngồi thiền, chúng ta có thể là thiền trong tứ quan nghi, chúng ta có thể là niệm Phật để quá trừ phiền não, chúng ta có thể trì chú. Ví dụ như có những người ta trì chú mà ta hết bệnh mà. Ví dụ trì chú bài chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn đó. Om Ni Bát Mi Hồm, Om Ni Ba Mi Hồm, Om Ni Ba Mi Hồm, Om Ni Ba Mi Hồm. Đó là bài Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, mình dịch ra tiếng Việt của mình án Mani Bắt Dị Hồng. Nhưng mà nguyên mẫu của tiếng Phạn thì Om Ni Bát Mi Hồm. Mà nếu ai nguyên mẫu thì tốt. Cái âm vực á, nó làm cho ông ta tan đi những cái phiền não âu lo ở trong lòng. Còn người mà niệm Phật á, có gì thấy nhiều người ta niệm Phật người ta bị hết bệnh trầm cảm nè, niệm Phật á, chống được tế bào ung thư nè, niệm Phật á, có một số bệnh đây đã hết nhờ câu niệm Phật. Mà niệm Phật đó phải định tâm nha. Ví dụ như thường là niệm Phật ta quán tưởng niệm Phật. Nhưng mà quán tưởng có nghĩa là cái hình tượng Phật ở ngoài trước, chúng ta nhìn thẳng vào đó, chúng ta niệm liên tục. Có thể niệm A-di-đà Phật, có thể niệm Nam-mô-a-di-đà Phật, tùy vào cái quen của mình. Nhưng niệm theo phách. Theo phách tức là nhiều câu người ta ngăn, nhiều câu ngăn, nhưng mà đúng cái phách đó. Ví dụ như niệm 5 câu ngăn, 4 câu ngăn, vân vân. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, ngưng. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, ngưng. Nhưng mà cái miệng niệm thì tai mình đu theo cái câu niệm đó, theo dõi từng cái câu niệm đó, không bỏ sót một cái, nghe một câu nào cả, một chữ nào cả. Đồng thời mắt nhìn thẳng vào cái hình tượng Phật và Bồ Tát. Định tâm rồi lại, tức là đi tới thiền định của tâm. Buông bỏ hết. Nhưng mà trước khi đi vào thiền, đi vào niệm Phật để lặng tâm, đi vào trì chú để lặng tâm á, thì chúng ta có một cái là gọi là theo thầy Bửu Chánh đó là lưu úp ngược hả, à, tu hạnh lưu úp ngược. Cái hạnh lưu úp ngược là gì? Tất cả những gì phiền não úp đổ ra hết đi, đừng để chổng rồi nước nó thúi lên, phải không? Bây giờ mình úp ngược và xuống, có nghĩa là bao nhiêu cái si tư, bao nhiêu cái phiền não, bao nhiêu cái sầu thương oán hận ta bỏ hết, của đời trả lại cho đời, chúng ta còn ở mình không thôi. Cha mẹ sanh ra như thế nào chúng ta hãy y như thế đấy. À, mình không có gì cả, à, tiền cũng không, bạc cũng không, nhà cũng không, danh cũng không, lợi cũng không, nói chung à. Để làm chi? Để không còn âu lo, không còn phiền não, không còn bận lòng. Bận lòng để được cái gì, phải không? Danh mà chi, lợi mà chi, gặp thời thế, thế thời nó cũng thế. À, nhắm mắt xuôi tay có ai đem theo được gì không? Đi đám ma đi rồi quan sát. Dâu, rể, gái nó lột sạch nhách còn miếng. Tao thử coi, đi để ý cho lúc liệm coi. Mình nghĩ vậy thôi mình cười. Sổ hồng, sổ đỏ nó lấy sạch nhách còn cuốn. Phải vậy không? Phấn đấu cả đời đi. Nói vậy không phải là ta không phấn đấu, nhưng chúng ta phấn đấu phải làm cho nó có ý nghĩa trong cái tiền bạc, trong cái của cải vật chất ra. À, nên ví dụ những người ở phương Tây nè, người ta, những người giàu có phương Tây, người ta không để lại cho con họ hoàn toàn đâu. À, ví dụ như á, là làm ra 100 triệu, ta để lại cho con có 10 triệu thôi, 90 triệu ta trả lại xã hội, ta là nhờ xã hội ta mới được hôm nay. Nhưng ta trả lại cho đời, trả lại xã hội. Nhưng mà nhờ đó phước báo và kiếp sau khi làm vua à, nghe. Rồi nếu người nào hướng tâm tu tập, có biết đâu là kiếp sau á, là trở thành những cái vị thiền sư rất là nổi tiếng, à, vân vân. Vậy thì à, chúng ta thiền và ăn chay, hoặc niệm Phật và ăn chay, nhưng cái xuất phát ta phải ăn chay. Để làm chi? Để tâm hồn được thanh thản, nhẹ nhàng, bớt gieo cái quan nghiệp với tất cả chúng sanh và ông ta thiền. Còn thiền như thế nào á, quý vị sẽ gõ Google lên là bước đầu tọa thiền. Chúng ta sẽ tìm cái đĩa đó chúng ta nghe để chúng ta tập. Còn ai á, mà muốn tập mà nâng cao